Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Vũ Sĩ Đàm, đảng viên đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. 100% các chi đảng bộ trong tỉnh thực hiện sinh hoạt chi bộ chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều xe chở quá tải trọng cho phép trên đường tỉnh 242 qua địa bàn huyện Yên Thế gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Giang cho biết, đến nay việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nền nếp thường xuyên. Qua 3 năm, toàn thành phố đã có gần 2,1 nghìn việc làm theo Bác của tập thể, hơn 19,1 nghìn việc làm theo Bác của cá nhân, có 96 việc làm mới của tập thể, 682 việc làm mới của người đứng đầu hoàn thành, 500 việc trọng tâm được đăng ký thực hiện. Nhiều tập thể cá nhân có cách làm hay sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, có tác động tích cực đối với xã hội. 562 điển hình được các cấp biểu dương khen thưởng, góp phần lan tỏa trong cộng đồng với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Ở mọi lĩnh vực công tác hay các địa bàn dân cư xuất hiện nhiều tấm gương vì cộng đồng xã hội, những tập thể cá nhân điển hình phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Những kết quả từ phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hầu hết các ban phòng ngành đơn vị thành phố được ngành dọc cấp trên đánh giá, xếp loại đứng đầu hoặc trong top đầu của khối huyện, thành phố, đơn vị.
Ngày 30 tháng 8, Thành ủy Bắc Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Sĩ Đàm, chi bộ tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Ngô Quyền. Ông Vũ Sĩ Đàm 106 tuổi là đảng viên lão thành. Ông đã trải qua nhiều cương vị công tác như ủy viên ban tổ chức khu tự trị Việt Bắc, cán bộ ban tổ chức Trung ương Đảng, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Giang. Trong quá trình công tác, ông Vũ Sĩ Đàm được tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, huân chương độc lập hạng nhì. Tháng 8 năm 1945, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là đảng viên đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang đã tổ chức dâng hương và sinh hoạt chuyên đề trước bàn thờ Bác tại văn phòng tỉnh ủy. Tại đây, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã dâng hương và báo cáo với Bác những việc làm trong thời gian vừa qua. Được biết, hiện nay Hội Cựu chiến binh tỉnh có trên 113.000 hội viên với hơn 2.600 chi hội và 336 hội cơ sở trực thuộc. Trong thời gian qua, hội thường xuyên tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Cùng với đó, công tác chăm lo giúp đỡ cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo luôn được lãnh đạo hội quan tâm. Với sự nỗ lực phấn đấu, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba và năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 8, theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, tại 100% các chi đảng bộ trong tỉnh sẽ thực hiện sinh hoạt chi bộ chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người. Tại các chi đảng bộ trên địa bàn tỉnh, buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề đồng loạt được tổ chức với nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước khi diễn ra các buổi sinh hoạt chi bộ, tại huyện Lạng Giang, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ dâng hương thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chi bộ thôn Tân Luận 1, xã Phi Mô, buổi sinh hoạt chi bộ thêm ý nghĩa và xúc động khi các đảng viên thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Bác. Cũng tại đây, các đảng viên được nghe lại di chúc thiêng liêng của Người. Ông Nguyễn Ngọc Thụy, chi bộ thôn Tân Luận 1 nói về giá trị của di chúc cho đảng viên.
Chúng ta thì luôn luôn cần phải học tập và học tập suốt đời theo cái di chúc của Người. Vì cái di chúc này là luôn luôn nó sát với tình hình thực tế trong của đất nước ta cũng như là của mỗi đồng chí đảng viên cần phải học tập noi theo để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam là giàu đẹp, vững mạnh theo cái di chúc của Người.
Theo chỉ đạo của huyện ủy, trong ngày 30 tháng 8, tại 479 chi bộ trên địa bàn huyện Lạng Giang, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Tại buổi sinh hoạt này, ngoài việc tìm hiểu về giá trị bản di chúc, các chi bộ sẽ tập trung đánh giá kết quả đạt được sau 50 năm thực hiện di chúc, đồng thời tìm giải pháp tiếp tục thực hiện thời gian tới. Ông Phạm Xuân Năng, bí thư chi bộ thôn Tân Luận 1, xã Phi Mô và ông Nguyễn Sĩ Khôi, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lạng Giang cùng cho rằng:
Chúng tôi đã thực hiện ký cam kết và thực hiện việc làm theo Bác và theo sự phân công của chi ủy, chi bộ, phân công từng đảng viên, giao trách nhiệm cho từng đồng chí đảng viên trong chi bộ, hoàn thành những công việc mà đảm bảo trong thôn, và đặc biệt là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế xã hội, vệ sinh môi trường và hoàn thành đường bê tông nông thôn trong thôn.
Đối với địa phương thì chúng tôi đang tập trung cao cho cái việc hoàn thành về đích xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó thì có đề nghị các đơn vị lồng ghép và bàn hai cái nội dung. Một là cái giải pháp như thế nào đó để làm tốt cái giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Thứ hai là cái công tác vệ sinh môi trường, nhất là cái duy trì ngày Chủ nhật xanh, cái thu gom xử lý rác thải, cái phí vệ sinh môi trường. Thế và cái việc duy trì nề nếp cái môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.
Tại các huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh, các chi bộ cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ gắn với nhiều hoạt động như tổ chức dâng hương, lễ báo công dâng Bác, trao huy hiệu đảng viên, qua đó đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả các hoạt động đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người.
Chuyển sang một số thông tin trên các lĩnh vực khác. Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh hiện có 140 dự án thu hút đầu tư đang triển khai xây dựng thực hiện. Trong số này sẽ có khoảng 50 dự án có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm nay. 8 tháng qua, toàn tỉnh thu hút mới 60 dự án trong nước, gần 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI và điều chỉnh tăng vốn gần 30 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 720 triệu đô la. Cũng trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm hơn 100 dự án đi vào hoạt động và mở rộng, đóng góp thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Trong số các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hiện nay, có nhiều dự án mới được chấp thuận trong năm nay. Nhiều dự án đang có tiến độ triển khai đầu tư nhanh, chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 50 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất. Điều này sẽ tiếp tục tạo đà cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh có sự tăng trưởng.
Sáng ngày 30 tháng 8, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng. Tại đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp đã nêu ra ý kiến kiến nghị về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước ban hành còn quá thấp. Doanh nghiệp phải trả tiền ngày công cho công nhân cao hơn nhiều lần so với đơn giá ban hành. Ngoài ra, việc công bố giá đối với những vật liệu đặc thù, vật liệu nhập khẩu còn thấp và chưa sát với giá thị trường. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn kéo dài, ảnh hưởng đến việc thi công công trình. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp cũng đã đề cập đến vấn đề khi thực hiện các thủ tục hành chính. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp, tình trạng tham nhũng vặt vẫn diễn ra. Những ý kiến kiến nghị và những câu hỏi của doanh nghiệp nêu ra tại buổi đối thoại đã được các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng giải đáp. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đã tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng để nghiên cứu, giải quyết cho phù hợp.
Sáng ngày 30 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã trích từ quỹ vì người nghèo huyện trao tặng cho 43 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một gói quà, tổng kinh phí trao tặng gần 50 triệu đồng. Đây là hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng thực hiện thường niên, góp phần động viên tạo thêm động lực cho các em học sinh nghèo khó khăn yên tâm trong học tập.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào chống rác thải nhựa, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản về việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong ngành. Theo đó, yêu cầu các phòng đơn vị, chi cục trực thuộc và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông sử dụng một lần. Bằng nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi về bảo vệ môi trường, đăng bài trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên các trang mạng xã hội về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mỗi công chức viên chức, người lao động gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy trong các hoạt động tại cơ quan đơn vị và tại gia đình nhằm tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Lồng ghép tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa khó phân hủy thải vào môi trường với các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày Môi trường Thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Thưa quý vị và các bạn, là tuyến đường giao thông chính dẫn vào mỏ than và mỏ đá. Do đó, hàng ngày, lưu lượng phương tiện vận chuyển than đá và nguyên vật liệu xây dựng hoạt động trên tuyến đường tỉnh 242 qua địa bàn huyện Yên Thế khá nhiều. Trong đó, rất nhiều xe chở quá tải trọng cho phép gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường. Phản ánh của phóng viên Gia Phương.
đoàn xe vận chuyển than đá trên đường tỉnh 242 qua địa bàn huyện Yên Thế. Từ đầu năm đến nay, ngày nào trên tuyến đường này cũng có hàng trăm lượt phương tiện như vậy qua lại. Hầu hết là phương tiện có tải trọng lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều đoạn trên tuyến đường tỉnh 242 bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Anh Phạm Hữu Ý và anh Nguyễn Đình Minh, những lái xe chở hàng quá tải, nói.
Chở mà đủ tải thì nói thật sự ra là bây giờ là nó khó vì nó chạy cước nó quá cao. Nên là dân người ta không chấp nhận được.
Xe chở lặn người hỏng kìa.
Hỏng đường vậy thì sao mình không chấp hành đúng để đảm bảo an toàn?
Nhưng xe của em nó cũng chỉ là quá một ít thôi, bởi vì em cũng cân mà. Em cũng cân ở trên 1 cân. Quá là đâu tấn hơn tấn.
Không chỉ gây mất an toàn giao thông và khiến cho đường tỉnh 242 xuống cấp, xe ô tô có tải trọng lớn còn khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi khi đoàn xe vận chuyển than đá chạy trên đường thì bụi bẩn cuốn bay mù mịt. Việc kiểm tra, xử lý cũng đã được lực lượng chức năng thực hiện. Sau đến nay, tình trạng này vẫn diễn ra suốt ngày đêm. Về điều này, Đại úy Nguyễn Xuân Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Thế cho biết thêm.
Khó khăn về kiểm soát tải trọng này thì các lái xe thường xuyên trốn tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Khi phát hiện ra là các xe trốn tránh thì rất khó kiểm soát.
Đường thì ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Người dân hai bên đường thì sống chung với môi trường ô nhiễm khói bụi. Đây là thực tế đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay trên tuyến đường tỉnh 242 qua địa bàn huyện Yên Thế, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả và quyết liệt để khắc phục.
Sáng ngày 30 tháng 8, thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Điểm nổi bật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương này là xây dựng tiềm lực chính trị vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đi vào chiều sâu. Trong 10 năm qua, thành phố Bắc Giang cũng đã chú trọng đến việc quy hoạch, quản lý quốc phòng, quan tâm đầu tư thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kinh nghiệm rút ra là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất. Trong những năm tới đây, thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Cũng trong sáng ngày 30 tháng 8, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Hiệp Hòa đã tổ chức khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng huyện năm 2019. Hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày nhằm chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với chủ đề ca ngợi Đảng, quang vinh Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Tại hội diễn, 18 đội thi đến từ 18 xã trên địa bàn đem đến cho khán giả hàng trăm tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Theo ban tổ chức, các hội thi hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã được tổ chức thường xuyên, qua đó tạo điều kiện cho các đội văn nghệ quần chúng phát huy khả năng giao lưu văn hóa tinh thần lành mạnh. Đặc biệt các đội văn nghệ đều có sự quan tâm đầu tư từ cơ sở nên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại khu dân cư, thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia cổ vũ, trở thành công cụ hiệu quả để tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là món ăn tinh thần, bổ ích, góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần quần chúng nhân dân.
Tối ngày 29 tháng 8 vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hạn Sam Quang Vina ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Tình huống giả định xảy ra cháy tại bộ phận lắp ráp của kho nguyên liệu và cháy lan sang các khu vực khác trong công ty. Trong khi xảy ra cháy tại khu vực sản xuất có khoảng 800 người đang làm việc. Ngay sau khi phát hiện công nhân đang làm việc tại khu vực đó đã nhanh chóng hô hoán và bấm chuông báo cháy, đồng thời đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy xách tay, họng nước để chữa cháy nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa. Lúc này quản lý bộ phận nhanh chóng hiệu lệnh cho người lao động thoát nạn ra bên ngoài. Khi đám cháy bùng phát, quản lý công ty đã gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114 công an tỉnh Bắc Giang tới chữa cháy. Sau thời gian khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực chỉ huy chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở, giúp cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nắm bắt, thao tác sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, cũng như chủ động hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khi có tình huống cháy nổ xảy ra.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.